trong tất cả các con súc vật. Nhưng mà chị em biết nước Mỹ này dùng cái con súc vật nào để làm biểu tượng cho nước Mỹ không? À ha, con chim phụng hoàng phải không? Con chim eagle, một trong những con chim mà tôi rất là thích khi tôi nhìn nó. Chắc ở trong cái tờ chương trình quý vị thấy con chim phụng hoàng, con chim chim ưng đó, trong Kinh Thánh dùng cái chữ là chim ưng. Thì nếu mà quý vị có cơ hội thấy con chim ưng, tôi tin chắc rằng hầu hết mỗi lần chúng ta thấy con chim ưng thì chúng ta thấy nó bay. Nó bay mà có thể nó con chim ưng là con mà nó bay cao nhất trong tất cả những cái con chim khác. Mà khi mà chúng ta thấy nó bay á, chắc quý vị đồng ý với tôi là thấy nó rất là oai, oai hùng, phải không? Oai, rất là oai phong. Nó bay lạng qua lạng lại trên trời như vậy. Và thấy rất là, tôi nghĩ đó là lý do mà đất nước Mỹ này chọn con chim ưng để làm cái biểu tượng cho đất nước. Nó oai phong mà nó rất là anh hùng, nó rất là mạnh mẽ mỗi lần nhìn tới nó. Nhưng mà thưa quý ông bà anh chị em, quý ông bà anh chị em biết, con chim ưng á, con chim phụng hoàng á, nó mạnh mẽ, nó thấy rất là anh hùng oai phong như vậy. Nhưng mà quý ông bà anh chị em biết, con chim phụng hoàng nó có những lúc nó bệnh. Quý bà cho biết nó có bệnh, bệnh đến nỗi mà nó không thể nào rụt rịch nổi nữa. Và khi quý ông bà cho biết, khi mà nó không có rụt rịch nổi, nó không có gọi là nó hầu như là hoàn toàn bất lực, thì quý ông bà cho biết con chim phụng hoàng, chim ưng nó làm gì không? Nó biết tới cái lúc mà nó yếu quá rồi, nó không thể nào đi được nữa, thì nó đến một cái nơi, thường thường là cái nơi ở trên nơi cao, một cái đỉnh đồi nào đó, nó nằm ở trên cái nơi cao đó, nó nằm bè ra kiểu chim ưng vậy đó. Thay vì bay, bây giờ bay không nổi nữa, rụt rịch cũng không nổi nữa, nó nằm bẹt ra như vậy. Và cái cặp mắt của nó, cái đầu của nó, đặc biệt là nó nhìn lên, dầu rằng nó mệt mỏi, nó bệnh hoạn đến đâu đi nữa, nhưng mà nó nhìn lên. Và Chúa tạo con chim ưng á, nó có một cái cặp mắt rất là đặc biệt, là nó có thể nhìn thẳng cái mặt trời mà nó không, cặp mắt của nó không có bị hư gì cả. Chúng ta biết cặp mắt chim ưng rất là tốt, nó có thể bay cao mấy cây số ở trên kia, nhưng mà nó có thể nhìn thấy một con chuột nhỏ chút xíu ở dưới đất. Và người ta nói có thể mình để cái con tem á, con tem tem dán vô trong thơ á, nó cũng có thể thấy được con tem đó một cách rõ ràng. Và nó có một cặp mắt rất là đặc biệt mà nó nhìn mặt trời, mà nó không có bị đau mắt, không có bị hại mắt gì cả. Và cái đặc biệt là chỗ này, nó cứ chăm chăm, nó nhìn cái ánh nắng mặt trời, nó nhìn cái mặt trời. Nó nhìn, và Chúa tạo nên con chim ưng rất là đặc biệt. Khi nó nhìn mặt trời như vậy, Chúa cho nó có được cái sức trở lại. Dần dần, nó hết bệnh. Và nó có cái sức trở lại, nó có thể bay, tung cánh bay cao trở lại. Rất là đặc biệt. Cho nên tôi muốn chia sẻ với quý ông bà anh chị em, dầu con chim ưng có những lúc nó bất lực như là hoàn toàn như vậy, nhưng mà nó biết cái cách làm thế nào để nó có thể tung cánh bay cao trở lại. Tôi muốn chia sẻ với quý ông bà anh chị em đề tài là sức mới kỳ diệu. Không phải chỉ là sức mới thôi, nhưng mà cái sức mới này rất là lạ lùng. Và thưa quý ông bà anh chị, con chim ưng á, có những lúc nó bất lực, nó bay không được nữa, nó cử động không được nữa. Không những chim ưng mà thôi, nhưng mà trong đời sống của chúng ta có nhiều lúc cũng như vậy. Quý vị nói, ô, Không sao, tôi có tiền nhiều, tôi có thể làm cái gì cũng được. Thưa quý ông bà anh chị em, có những lúc mình không thể nào ngóc đầu lên nổi. Và làm thế nào để mình có được cái sức mới trở lại để mình có thể tung cánh bay cao như chim ưng. Và nếu quý ông bà anh chị em đang ở trong cái hoàn cảnh đó, có thể là về đời sống nội tâm của mình, về kinh tế, về sức khỏe vân vân, cảm thấy yếu đuối, cảm thấy mệt mỏi, hay là đời sống tâm linh của mình thấy có vẻ như là không còn cái gì nữa, hay là về những cái tài nguyên của mình không có đủ sức để mình đối phó với những cái nhu cầu mà mình đang gặp phải. Tôi muốn chia sẻ với quý ông bà anh chị em làm thế nào để mình có được cái sức của con chim ưng trở lại, để mình tung cánh bay cao. Lời của Chúa cho chúng ta mô tả điều này ở trong Ê-sai đoạn 40. Ê-sai đoạn 40 bắt đầu từ câu 28. Chúa nói như thế này: ngươi không biết sao? Không nghe sao? Đức Chúa Trời hằng sống là Đức Giê-hô-va, là Đấng đã dựng nên các đầu cùng đất, chẳng mỏi mệt. Sự khôn ngoan Ngài không thể dò. Wow! Tạ ơn Chúa! Đây là những cái lời nói mỏi mệt, yếu đuối. Nếu quý vị cảm thấy mỏi mệt, yếu đuối, quý vị có thể để cái tên của mình vào trong cái lời hứa kế tiếp ở đây, câu số 29. Ngài ban sức mạnh cho kẻ nhọc nhằn, thêm lực lượng cho kẻ chẳng có sức. Những kẻ trai trẻ cũng phải mòn mỏi, mệt nhọc. Người trai tráng cũng phải vấp ngã, nhưng ai trông đợi Đức Giê-hô-va thì chắc được sức mới. Cất cánh bay cao như chim ưng, chạy mà không mệt nhọc, đi mà không mòn mỏi. Ở đây lời Chúa nói như thế nào? Chúng ta hiểu được cái cách con chim ưng nó được cái sức mới từ nơi Chúa như thế nào, thì ở đây chúng ta sẽ biết được cái bí quyết làm thế nào để chúng ta được cái sức mới từ nơi Chúa. Con chim ưng nó rất là oai phong, nó rất là mạnh mẽ, nhưng mà tới khi mà nó bất lực rồi thì nó làm sao? Nó tập trung vào mặt trời. Và khi mà nó tập trung vào mặt trời đó, trước khi mà nó có được cái sự mạnh mẽ mà từ mặt trời cho nó trở lại á, thì nó phải sao? Nó phải hoàn toàn nó bất lực. Nó hoàn toàn bất lực, nó tập trung vào mặt trời thì nó có được cái sức mới trở lại. Ở đây chúng ta học được cái bài học là như thế nào? Con chim ưng á, nó phải bỏ đi tất cả những gì mà nó nghĩ là nó ngon lành, nó mạnh mẽ, nó làm được, nó có thể bay được, nó có thể làm được tất cả mọi sự mà con chim ưng là. Nó phải bỏ đi những điều đó rồi nó mới có lại, có được cái sức mới. Còn nếu mà nó không bỏ đi cái đó, nó cái ồ, tôi có thể giàu rằng tôi mệt mỏi lắm, nhưng mà tôi có thể đi kiếm đồ ăn, tôi có thể làm cái này cái nọ, tôi không cần tập trung vào cái mặt trời làm gì, thì nó sẽ không có được sức mới trở lại. Nó phải hoàn toàn bất lực, bỏ đi tất cả mọi sự mà nó nghĩ là nó ngon lành và nó tập trung vào mặt trời thì nó có lại sức mới. Cho nên cái bài học mà chúng ta học được ở đây đó là gì? Cái định luật để được sức mới từ nơi Chúa nó cũng y chang như vậy. Nếu mình muốn được sức mới từ nơi Chúa, không có cách nào khác hơn là mình nói rằng lại Chúa, con đầu hàng. Cuộc đời của con không làm gì được hết trước mặt Chúa. Nói như Chúa, Đức Chúa Giêsu nói, ngoài ta ra các ngươi chẳng làm gì được. Mình phải tới cái chỗ mình công nhận cái điều đó, mình tin điều đó, thì Chúa sẽ cho mình sức mới từ nơi Chúa. Còn khi mình nghĩ rằng ô con có thể làm được cái này, làm được cái kia, dầu rằng tôi con gặp khó khăn lắm, nhưng mà con vẫn có thể chạy đầu này chạy đầu kia, mượn tiền làm cái này cái nọ, bởi khả năng của con làm được cái này cái nọ, Chúa nói ok con cứ làm, nhưng mà con không có được sức mới từ nơi ta. Chỉ khi nào mình nói rằng lại Chúa con đầu hàng. Thưa quý ông bà anh chị em, có những lúc Chúa cho phép những cái nan đề nó xảy đến trong đời sống của chúng ta, không phải để chúng ta bỏ cuộc trong cuộc đời. Nhưng mà Chúa cho những điều đó nó xảy ra trong đời sống của chúng ta, có thể về tài chính, có thể về tình cảm, có thể về những cái nan đề trong gia đình, trong hôn nhân của mình, để Chúa cho chúng ta thấy rằng chúng ta cần phải đầu hàng trước mặt Chúa. Giống như cuộc đời của chúng ta giống như là một chiếc xe như vậy. Từ trước đến giờ mình cứ cầm cái tay lái, mình lái, mình muốn đi chỗ nào mình lái chỗ đó, mình cố gắng mình lái hơn người khác, mình cố gắng để mình tạo cho chiếc xe mình ngon lành hơn người khác. Chúa nói, con ơi, ta cho những cái nan đề xảy ra trong cuộc đời của con để con thả cái tay lái đó ra. Con dường cái tay lái đó lại cho ta. Thay vì con là người lái cuộc đời của con, bây giờ con cứ ngồi bên cạnh, ta sẽ lái cuộc đời của con. Thưa quý ông bà anh chị em, có những lúc nan đề nó đến trong đời sống của chúng ta, để chúng ta đến tới cái chỗ nhận biết rằng Chúa cho nó xảy ra để chúng ta let go and let God control cuộc đời của mình. Và đó là điều mà khi quý ông bà anh chị em đến với Chúa và nói rằng lại Chúa con không làm được gì nữa, lại Chúa con hoàn toàn đầu phục Chúa. Thưa quý ông bà anh chị em, đó là lúc mà Chúa làm những điều rất là kỳ diệu trong cuộc đời của quý ông bà anh chị em. Cái sức mới nó bắt đầu, nó tung ra trong cuộc đời của quý ông bà anh chị em rất là kỳ diệu. Mà chỉ có lúc đó mà thôi. Chỉ có lúc mà chúng ta đầu hàng mà thôi. Còn nếu mà chúng ta cứ khăng khăng, tôi làm được cái này, tôi làm được cái kia, bởi khả năng của tôi, bởi cái học thức của tôi, bởi sức của tôi làm được cái này cái nọ, chúng ta không bao giờ có được cái sức mới từ nơi Chúa cả. Và ở đây chúng ta thấy cái câu gốc của chúng ta ở trong Esai đoạn 40 câu 31, đây là một trong những cái câu kinh thánh mà nổi bật nhất trong kinh thánh. Nhiều người nhớ cái câu kinh thánh này. Tôi thấy có những nơi họ có một cái nhà thờ họ khắc cái câu kinh thánh này ở trong cái nhà thờ mà mình ai nhìn lên cũng thấy. Nhưng mà thưa quý ông bà anh chị, có thể nói đây là câu kinh thánh mà ít có người hiểu rõ về nó. Dù rằng mình rất là thích về nó, nhưng mà ít có người hiểu rõ. Hiểu rõ là cái chỗ nào? Cái chữ mà ở đây là cái chữ trong đợi Chúa. Nhưng ai trong đợi Chúa? Trong đợi Chúa là nghĩa sao, thưa quý ông bà anh chị em? Mình trong đợi Chúa là sao? Tôi coi ở trong cái nguyên văn tiếng Hebrew á, thì có tới 19 chữ khác nhau nói về sự trông đợi, cái từ ngữ trông đợi. Và tôi coi lại, có một cái bản dịch mới, bản dịch kinh thánh mới của tiếng Việt mình á, năm 2011 á, tôi thấy họ dịch rất là tốt. Đó là, tôi xin đọc cái bản dịch mới nói như thế này, câu 31. Nhưng những ai trông cậy Chúa, có chữ trông đợi ở đây, nhưng mà cậy nơi ơn của Chúa, nơi sức của Chúa, chứ không phải là cậy nơi sức của mình. Nhưng những ai trông cậy Chúa sẽ được sức mới, các cánh bay cao như chim phụng hoàng, họ sẽ chạy mà không mệt mỏi, họ sẽ đi mà không kiệt lực. Chúng ta biết cái bối cảnh ở trong Ê-sai đoạn 40 này cho chúng ta biết được là dân sự của Chúa lúc bây giờ họ đang bị phu tù ở Babylon. Và với cái nhìn của con người, với cái sự giải quyết sức của con người thì họ không thể nào ra khỏi cái phu tù đó. Không có cách gì mà họ được tự do cả. Và ở đây Chúa mới nói họ là dầu con không, với cái nhìn của con người không có giải quyết được nan đề, nhưng mà nếu con trông cậy nơi Chúa, trong đúng cái thời điểm của Chúa, Chúa sẽ giải quyết và Chúa sẽ ban cho con sự tự do. Cho nên cái chữ trông cậy ở đây nó nói đến điều gì? Nó đến là mình trông đợi nơi Chúa, mình cậy nơi Chúa một cái điều gì đó và mình tin chắc rằng Chúa sẽ làm cho mình. Không phải là, ồ tôi hy vọng Chúa sẽ làm, không phải Chúa làm cho tôi. Chẳng hạn giống như tôi tin rằng sẽ có một ngày Chúa trở lại. Người đời gọi là tận thế đó, Chúa Giêsu trở lại. Tôi không có nói là, ồ hy vọng Chúa sẽ trở lại. Ồ không biết là Chúa có thể 50-50 Chúa sẽ trở lại, còn cái 50 kia là Chúa không bao giờ trở lại. Không phải, tôi tin chắc Chúa trở lại và tin chắc điều đó sẽ xảy ra. Cho nên ở đây nói về cái chữ trông đợi là mình tin chắc chắn rằng những gì Chúa sẽ làm, Chúa sẽ bày tỏ 100% trong cái thời điểm của Chúa. Rồi ở đây nói là mình tin chắc chắn về điều gì? Ok, nhưng ai trông đợi Chúa thì được cái gì? Thì Chúa cho họ sức mới. Chúa cho họ sức mới. Sức mới ở đây có nghĩa là sao? Giống như cái bệnh viện hôm cách đây 3-4 ngày tôi làm xe cái hết bình, hết bình cái tôi phải tìm cách tôi sạc bình cái nó có lại bình để có lại điện để tôi sử dụng. Cái sức mới này không có nghĩa là mình hết bình rồi mình sạc bình cái có điện lại, không phải như vậy. Cái sức mới ở đây, thưa quý ông bà anh chị em, trong cái nguyên văn tôi nghiên cứu tôi thấy rất là đặc biệt. Cái sức mới ở đây có nghĩa là đổi mới, không phải là tôi hết sức rồi tôi có lại sức, không phải như vậy. Nhưng mà nó có nghĩa là tôi hết sức, bây giờ thay đổi một cái sức mạnh khác, không phải là tôi nữa. Chẳng hạn giống như tôi có một chiếc xe, quý vị có một chiếc xe rất là tệ, chạy cờ rịch cờ tan. Bây giờ bỏ chiếc xe đó, người ta cho quý vị một chiếc xe ngon lành, xe mới cao cảnh 2013. Ok, mới là cái chỗ đó, thưa quý ông bà anh chị em. Chứ không phải là mới là mình hết pin, cái mình được sạc pin vô lại. Không, được đổi mới. Được đổi mới ở đây có nghĩa là sao? Bây giờ được đổi mới, mà cái sự đổi mới, cái sự sức được đổi mới này nó đến từ đâu? Đến từ Chúa. Tạ Chúa. Ở đây nói rằng Chúa cho mình cái sức mới đó. Không phải là cái sức của tôi hết pin rồi, bây giờ Chúa tăng thêm, Chúa bồi bổ, Chúa cho lại cái sức của tôi. Trước đây tôi mất, không phải như vậy. Nhưng mà tôi hết pin, hết sức rồi, không còn giải quyết được vấn đề. Bây giờ Chúa đặt vào trong tôi cái sức của Chúa. Mà quý ông bà anh chị em thử nghĩ, sức của Chúa là như thế nào? Chúa chỉ phán một lời là có cả cái vũ trụ này, mà Chúa nói đó, cái sức đó đó Chúa đặt vào trong chúng ta. Chúa thay thế cái yếu đuối, cái nhọc nhằn, cái mệt mỏi của chúng ta bởi sức của Chúa. Hay là nói cách khác hơn, chiếc xe của tôi nó cà rịch cà tan như vậy, bây giờ bỏ chiếc xe đó đi, tôi có được, người khác tặng cho tôi một chiếc xe ngon lành nhất ở trên thế giới này. Quý ông bà anh chị em hiểu điều mà tôi muốn nói ở đây không? Cái chiếc xe mà quý ông bà anh chị em, nhất là các bạn trai trẻ, thích mấy chiếc xe cái gì đó, tôi Lamborghini hay là Ferrari rồi gì đó, mấy chiếc xe mà cả mấy triệu một chiếc đó, mấy trăm ngàn, mấy triệu một chiếc đó. Chú nói cái chiếc xe cà rịch cà ta của vô á, chú cho cái chiếc xe mà có thể chạy mấy ngàn horsepower, chứ không phải là mấy chiếc xe mà mình có thể, tôi thường nói đi đông người rất là yên tâm, lỡ mà xe đi không được có người đẩy, không phải loại chiếc xe đó. Và đó là cái sức mà Chúa muốn ban cho chúng ta. Và Chúa nói như thế, cho nên cái chỗ cái câu này mình có thể dịch như thế này: những ai trông cậy Chúa sẽ được đổi sức mới của Chúa, sức từ nơi Chúa. Ok, và khi mà sức đến từ nơi Chúa thì người đó sẽ được gì? Cái phần B của câu số 31: họ sẽ cất cánh bay cao như chim phụng hoàng, họ sẽ chạy mà không mỏi mệt, họ sẽ đi mà không kiệt lực. À, tôi đọc tới đây có bao giờ quý ông bà anh chị em để ý chỗ này không? Chúa nói cái điều đó rất là vô lý, phải không? Quý ông bà anh chị em, Chúa nói khi mình trông cậy nơi Chúa, mình đầu hàng trước mặt Chúa, thì Chúa sẽ cho quý ông bà anh chị em bay như chim ưng. Quý ông bà anh chị em thử bay được không? Ai trong chúng ta có thể nó bay được không? Tất cả những người trên thế giới này có ai có thể bay được như cô chim ưng không? Chúa nói một điều thấy vô lý, phải không? Vô lý vô cùng. Tôi mới đọc cái chỗ này tôi nói, mình bay như chim ưng. Ok, tôi nhớ lúc hồi nhỏ tôi coi phim Superman, tôi rất là thích cái chỗ là Superman có thể bay được, và tôi tìm cách để tôi bay giống như Superman. Nhưng mà sự thật, Superman không bay được. Cái người Superman đầu tiên chúng ta biết ổng tự tử, ổng chết mất tiêu. Cái người Superman kế tiếp ổng thì cởi ngựa té Christopher Reeve, ổng cởi ngựa ổng té cái ổng bị liệt cho tới ngày ổng chết luôn. Superman thấy bay vậy nhưng mà không ai bay được hết, mà Chúa nói mình trông đợi nơi Chúa, mình đầu hàng nơi Chúa, mình có thể bay được. Chúa nói gì ở đây? Chúa nói đến cái điều đó là khi mình trông đợi Chúa, khi mình đầu hàng Chúa, mình có thể làm những điều phi thường. Không phải là bay giống như con chim ưng, nhưng mà có những cái nan đề mà mình không thể nào giải quyết được với cái nhìn của con người. Mình có thể làm được những điều đó. Quý ông bà anh chị em biết, có một điều mà tôi muốn quý ông bà anh chị em hiểu hôm nay. Đó là có nhiều điều trong đời sống của chúng ta không thể nào làm được, thưa quý ông bà chị, và người khác cũng không thể nào làm được cho chúng ta. Cảm ơn Chúa, hôm thứ sáu vừa rồi, tối thứ sáu chúng tôi cầu nguyện đặc biệt cho hội thánh ở đây. Anh Cường có chia sẻ một điều mà tôi rất là khâm phục, tạ ơn Chúa, là có nhiều điều trong đời sống của chúng ta mình không giải quyết được, người chung quanh của mình cũng không giải quyết được, tiền bạc của cải cũng không thể nào giải quyết được. Có bao giờ quý vị nghĩ tới điều đó không? Hay là nghĩ là tôi không giải quyết được thì cái sức khỏe của tôi không giải quyết được thì ông bác sĩ giỏi ông giải quyết được, hay là cái vấn đề về nhà cửa của tôi không giải quyết được thì tiền bạc tôi có của cải nhiều giải quyết được, rồi cái vấn đề đời sống vợ chồng tôi không giải quyết được thì sẽ có những lúc mình không giải quyết được. Chúng ta thấy trong mấy tháng vừa rồi, hơn năm nữa, Michael Jackson rất là giỏi, rất là giàu, chết, không giải quyết được. Whitney Houston cách đây mấy tháng, một người rất là giỏi, rất là nổi tiếng, rất là giàu, tự tử chết. Và cách đây 2-3 ngày, có một cô tên là Mary Kennedy, là người vợ đã ly dị với con ruột của Robert Kennedy, cũng tự tử chết rất là trẻ tuổi. Và người ta nói bà chết không phải là bà muốn chết, nhưng mà bà bị có những cái quỷ nó ám trong cuộc đời của bà lâu lắm rồi mà bà không có giải quyết được cái vấn đề. Dầu rằng bà rất là giàu, rất là giỏi, rất là đẹp gái. Thưa quý ông bà, trên cuộc đời của chúng ta có những lúc mình nói, ô tôi có tiền nhiều lắm, tôi có thể giải quyết được vấn đề. Xin lỗi thưa quý ông bà, có những lúc mình không thể nào giải quyết được bất cứ điều gì trong đời sống của mình. Ý là mình nói về cái vật, cái thể chất, những cái gì mình có thể thấy được. Chúng ta biết ma quỷ nó tấn công mình 24/7. Mỗi ngày 24 tiếng đồng hồ, mỗi tuần 7 ngày nó tấn công chúng ta liên tục. Cho nên có những lúc mà nó tấn công, nó lột vào được chúng ta rồi, chúng ta không làm được gì cả. Và ở đây thưa quý ông bà anh chị em, Chúa nói rằng nếu chúng ta trông cậy nơi Chúa, nếu chúng ta đầu hàng nơi Chúa, Chúa sẽ cho chúng ta có sức mà chúng ta làm được những điều đó, giải quyết được những điều đó. Trong lúc này trong lúc cả thế giới có thể không giải quyết được vấn đề đó, ma quỷ ám có thể không giải quyết được người chồng của tôi, người vợ tôi và chính mình tôi, nhưng mà mình trông cậy nơi Chúa, Chúa làm được điều đó. Đó là cái phi thường mà Chúa nói bay ở đây thưa quý ông bà anh chị em, chứ không phải là cái mà mình nghĩ là bay là mình bay được giống như chim ưng, không phải. Rồi đi chạy mà không mệt nhọc, có ai trong chúng ta chạy mà không mệt nhọc không? Chúng ta cảm ơn Chúa ở đây có anh Nguyên cả chạy marathon. Tôi chưa có chọc ảnh cái này, tôi và ảnh có thể chạy được. Và tôi với ảnh cũng có một cái chỗ giống nhau là gì? Chạy được, tôi chạy không bằng ảnh, trước sau gì tôi cũng mỏi mệt, bỏ cuộc. Ảnh chạy có thể nhiều hơn tôi, nhưng mà cũng có tới lúc ảnh mệt mỏi. Cho nên chúng ta tất cả giống nhau, cái chỗ là mình có thể chạy được, người chạy được nhiều, người chạy được ít, nhưng mà không sớm thì muộn, ai trong chúng ta cũng sẽ mỏi mệt. Rồi đi mà không kiệt sức, dầu đi đến đâu đi nữa, nhưng mà nếu chúng ta đi hoài, sẽ có lúc mình sẽ không có đi được nữa. Cho nên ý Chúa nói ở đây như thế nào? Cái người trông đợi nơi Chúa thì cất cánh bay cao như chim ưng, làm những điều phi thường và chạy không mệt nhọc, làm những điều phi thường, đi mà không mòn mỏi, làm những điều phi thường. Tạ ơn Chúa. Và đó là lời hứa của Chúa cho tất cả chúng ta. Quý ông bà anh chị em cảm thấy như thế nào? Tôi không biết quý ông bà anh chị em như thế nào, chứ tôi thấy tuyệt vời quá. Tôi mua cái gì tôi muốn good deal, phải không quý ông bà anh chị em? Mua xe mình muốn có một cái good deal, phải không? Giá thiệt là rẻ mà xe thiệt là ngon, là quý bà mua áo quần mặc chẳng hạn. Mình coi chỗ nào sale mà deal thiệt là rẻ, bán chỗ đó kia 70 đồng cái áo, nhưng mà ở đây nó bán có 2 đồng cái áo Wow, cũng y chang như vậy mà có 2 đồng. Good deal. Và ở đây Chúa nói this is the great deal. Mình trông đợi Chúa, mình đầu hàng Chúa, Chúa cho mình cái sức phi thường. Những lúc mà mình không thể nào giải quyết được vấn đề, những lúc mà người khác không thể nào giải quyết được vấn đề cho mình, những lúc mà tiền bạc nó không thể giải quyết được vấn đề cho mình, Chúa cho mình sức để mình giải quyết được. Và tất cả những cái điều này nó chỉ xảy ra được, nó chỉ xảy ra được cái sức mạnh vô biên của Chúa, sức mạnh vô hạn của Chúa chỉ có thể xảy ra được trong đời sống của chúng ta khi chúng ta đầu hàng trước mặt Chúa. Khi chúng ta trong đời Chúa, chỉ lúc đó chúng ta mới được mà thôi. Như ông một mục sư rất là nổi tiếng, ông Tozer, Ông nói một câu mà tôi rất là thích, ông nói như thế này. Điều mà Chúa nói ở đây có nghĩa là sao? Chúa nói mình đổi cái bình, bình battery á, bình ắc quy nhỏ bé tí hon của con người để được cái sức mạnh vô hạn, vô biên của Chúa. Tôi không biết cái bình, bình ắc quy, bình, bình, bình battery của quý ông bà anh chị em nó lớn cỡ nào. Nhưng mà dầu nó lớn cỡ nào đi nữa, mình vẫn rất là yếu đuối. Cái lúc mà mình ngon, cảm thấy ngon lành nhất á, bởi sức của con người, thưa quý ông bà anh chị em, những lúc đó cũng rất là yếu đuối. Có những vị vua, những vị tổng thống rất là ngon lành, cao đỉnh trong cuộc đời của họ, nhưng mà chỉ có một viên đạn là có thể tiêu tất cả những cái điều đó. Chỉ một viên đạn mà thôi, hay là một cái bệnh nào đó thôi, tiêu tất cả những cái vĩ đại, những cái ngon lành đó. Cho nên Chúa hứa ở đây, Chúa ban cho chúng ta sức vô biên, vô hạn của Chúa khi chúng ta nói rằng lại: Chúa, cuộc đời của con đầu hàng. Con chỉ trông cậy nơi Chúa mà thôi. Và thưa quý ông bạn chị em, cái này nó không phải xảy ra một lần là đủ cả. Không phải như vậy. Như lời của Chúa ở trong Cô-rinh-tô nhì đoạn 4 câu 16 nói rằng cứ đổi mới mỗi ngày. Có nghĩa là sao? Mỗi ngày mình cần cái sức mới từ nơi Chúa. Không phải là hôm nay tôi quyết định là cả cuộc đời của tôi là ngon lành như vậy. Không phải. Mỗi ngày mình thức dậy mình nói rằng lại Chúa con đầu hàng. Lại Chúa con hoàn toàn trông cậy nơi Chúa. Lúc đó chúng ta có được sức mới từ nơi Chúa. Còn nếu mà chúng ta nghĩ rằng con làm được cái này, con làm cái kia, Chúa để cho chúng ta làm. Mỗi ngày chúng ta tập trung vào Chúa. Mỗi ngày chúng ta để cái cặp mắt mình vào Chúa, vào cái mặt trời đó là chính là Chúa đó, thì Chúa sẽ cho chúng ta sức vô lượng, vô biên của Ngài. Và quý ông bà anh chị em sẽ có được cái sức mà như lời của Chúa, mình tung cánh bay cao như chim ưng. Đó là điều Chúa hứa. Và tạ ơn Chúa, nếu quý ông bà anh chị em muốn good deal trong cuộc đời của mình, đây là the best deal mà Chúa muốn cho chúng ta. Cầu xin Chúa cho chúng ta, ai trong chúng ta dầu gặp cái nan đề gì, mình cũng có thể nói được, nhận được cái lời hứa, kinh nghiệm được cái lời hứa này. Con có thể tung cánh bay cao như chim ưng, chạy mà không mệt nhọc, đi mà không mệt mỏi. Con có thể sống được một đời sống phi thường. Trong danh Đức Chúa Jesus Christ. Amen. Amen.